Anh em ăn nhã ca 2 từ câu 1 tới câu câu 4, câu 5 luôn. Nhã ca 2 từ Hoa thường vi của Sa-rôn, bạn tình ta ở giữa đám con gái, không hề giữ gai góc. Lương nhân tôi ở giữa đám con trai, như cây bình bát ở giữa cây cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người, trái người ngọt ngào như ổ gà tôi. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất trên tôi, ấy là ái tình, ấy là đánh nhau nâng đỡ lòng tôi. Dùng trái bình bát khổ sức cho lại, thì tôi có ái tình. Anh em ăn đoạn này đi.
Hãy lấy bánh nho nâng đỡ đồng lòng tôi, dùng trái bình bát phổ sức tôi lại, vì tôi có bệnh bởi ái tình. Amen. Chúa ơi, chúng con yêu mến Ngài, chúng con muốn đến gần Chúa, và chúng con cũng muốn đến cùng với anh em Chúa. Chúa ơi, hãy biết có những điều xảy ra giữa lòng anh em chúng con, biết sự mệt mỏi của thân thể chúng con, xin hãy dùng bánh nho mà lấy trái bình bổ sức chúng con lại. Chúa ơi, xin Ngài cũng giúp đỡ chúng con mến anh em, không những có tình yêu thương của Chúa. Chúa ơi, xin Ngài cũng bắt đi những sự tranh cãi ghét buồn giận chúng con muốn chúng con.
Chúa ơi, xin hãy nâng đỡ chúng con bằng tình yêu của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con bệnh bởi ái tình. Amen. Chúa ơi, chúng con yêu Ngài thật lòng bằng cả trái tim của chúng con. Chúa ơi, bằng tình yêu ban đầu. Xin cho chúng con cảm nhận đến được với Ngài, trải nghiệm Ngài thật rõ. Chúa ơi, để chúng con được như vậy. Amen. Đoạn này khó hiểu phải không anh em? Không, thực đoạn này dùng cái từ dịch không, hoa tường vi ra là một cái hoa nghệ tây hay mọc ở bên xứ lạnh, mọc vào mùa đông, không phải nó là tiếng Anh là crocus. Còn cái hoa này thì ra là hoa ly. Còn trái bình bát ở đây gọi là trái táo, chính xác là gì, là trái táo của Tây á. Trái táo nó rất là ngọt, có loại rất là ngọt. Thì em có hiểu cái đoạn này nói gì
không? Dùng trái táo bổ sức với hoa tường vi.
Không, okay, thiệt ra là hoa nghệ tây.
Hoa gì?
Nghệ tây. Để hình cái hoa nghệ tây cho ở xứ lạnh ở ngoài miền Bắc chắc có hoa này. Để em gửi cái hoa nghệ tây vào trong em gửi trong cái nhóm Jerusalem thuộc trời, hoa nghệ tây. Người miền Bắc chắc là
hoa này hoa bèo bồng.
Thì tiếng thì dịch trong tiếng nói dưới nước này. Ông dưới nước này trên ngoài cửa và hoa dại ngoài tuyết. Đây anh chia sẻ anh em cái đoạn này, nó ông nó hơi khác cái này. Cái đoạn này rất là đặc biệt. Cái câu đây là cái đời đối thoại giữa Chúa và hội thánh. Cái câu đầu tiên là câu của cô dâu của Chúa nói: tôi là một cái hoa nghệ tây của Sa-rôn, một bông li li của ở dưới thung lũng.
Em ơi, sao không nghe vậy?
Anh em nghe không?
Em nghe được.
Giờ bây giờ anh em nghe rõ không?
Nghe rõ.
Em chia sẻ lại chỗ này.
Nghe được.
Đây là cái lời đối thoại giữa cô dâu và Chúa. Thế câu đầu tiên là câu của cô dâu hội thánh của Chúa. Thì nói là em là hoa nghệ tây của Sa-rôn, cái đồng bằng Sa-rôn, và một cái bông hoa ly ở dưới thung lũng. Thì cây là cái hoa nghệ tây này là một cái hoa ở bên nước ngoài, nó chỉ là một cái bông hoa dại, không phải là hoa hồng với hoa gì đó kêu xa. Bông hoa dại mọc ở ngoài đường. Nghĩa là cái cô dâu này nói là hội thánh của Chúa bề mặt bề ngoài chỉ là cái bông hoa dại thôi, không phải là hoa gì xịn hết cả. Nhưng mà đặc biệt á, cái hoa nghệ tây này nó một cái điều nó rất là đặc biệt là nó là cái hoa, một trong những loài hoa mọc đầu tiên vào trong mùa xuân. Ở bên nước ngoài á, là mùa đông á, là tuyết phủ trắng xóa luôn, là ít bông hoa nào mà cái cây nào mà có thể có hoa mọc lên được. Thì khi mà mùa đông nó chưa hết, mùa xuân sắp bắt đầu thì cái hoa đầu tiên, một trong hoa đầu tiên mọc lên được là hoa nghệ tây. Nó có cái màu tím, màu xanh rất là đẹp. Đó là cái điều mùa đông là tượng trưng cho sự chết, còn mùa xuân tượng trưng cho sự phục sinh. Cái hoa nghệ tây này nó mọc là hoa đầu tiên
nó mọc trong cái chuyên mà mùa đông chưa hết mà đã mọc lên được rồi, có nghĩa nó tượng trưng cái sự sống phục sinh rất là dữ dội, tuy nó tầm thường nhưng mà nó đầy sự sống phục sinh. Thì một cái hội thánh của Chúa cũng vậy á, bề bề ngoài nó sẽ không có gì đặc biệt cả, không phải là như là một cái tổ chức lớn đồ sộ, nhưng mà có tràn đầy sự sống phục sinh. Nhìn bề ngoài thì hội thánh của Chúa không có gì đặc biệt, tu xa tất cả mọi cái thứ khác. Rồi có hình ảnh khác đó là một cái bông hoa ly ở dưới thung lũng. Anh em biết dưới thung lũng là dưới cùng rồi, không phải là một cái gì đó cao ở trên ngay trên đỉnh núi gì đó. Hội thánh của Chúa, cái hội thánh, cái cô dâu nói một cách rất là khiêm nhường, nói là tôi chỉ là một cái hoa ly ở dưới thung lũng thôi, không phải là đồ sộ cao hay là cao gì. Sự khiêm nhường sự khiêm nhường mà có vẻ đánh giá thấp mình luôn, đó là tôi với một cái hoa thấp kém ở dưới thung lũng thôi chứ qua trên đỉnh núi. Mà hoa ly á, đặc biệt á là gì, một hoa ly trong cậy cha, một hoa ly đứa là yếu đuối. Hội thánh của Chúa như vậy á, là giống bông hoa yếu đuối không có làm gì được cả, và dưới thung lũng rất là thấp như vậy. Thì trong qua cái câu đầu tiên là cái cô dâu của Chúa tự đánh giá về mình như vậy đó. Cái câu như cái câu sau á là cái câu của Chúa. Chúa nói câu đối đáp, câu là đối đáp giữa hai hai người á, thì Chúa mới nói á, là bạn tình ta ở giữa đám con gái như là hoa ly ở giữa đám gai góc. Anh em hiểu được không? Chúa nói nghe là một cái bông hoa ly thì nó tầm thường, nhưng mà nó giữa đám con gái, nghe giữa tất cả những cái khác trên đời, thì nó sẽ giống như là một cái bông hoa ly ở giữa gai góc vậy. Nguyên cái đám gai luôn có bông hoa mọc lên được, nó rất hình ảnh rất là tương phản. Thì đối với Chúa thì hội thánh của Chúa trên thế gian này, cho dù những cái thứ khác có dù kêu xa hay gì đó, nó chỉ là gai thôi. Hội thánh của Chúa một cái bông hoa mà giữa đám gai, hình ảnh tương phản hoàn toàn luôn. Mọi thứ của thế đời này, dù những cái giáo hội nào người ta tự nhận là gì đi nữa, có thể là nó tự nhận là những hoa hồng hay cái gì rất là kêu xa, nhưng mà đối với Chúa nó chỉ là gai góc thôi. Cô thánh của Chúa một bông hoa rất là, hình ảnh rất là đẹp. Anh em tưởng tượng được hình ảnh này không? Và đầu tiên là hội thánh của Chúa tự đánh giá thấp mình, mà Chúa cũng muốn về mình một cái khiêm nhường thôi, chứ không phải là Chúa muốn chúng ta đi đâu đó là chúng ta kiêu ngạo, nói là tôi biết này biết kia, tôi là sứ đồ này sứ đồ kia. Chúa không muốn vậy. Chúa muốn chúng ta một cách như là một bông hoa dại tầm thường, hoa nghệ tây tầm thường, không phải không có vẻ bề ngoài gì cả, nhưng mà bên trong là sự sống phục sinh. Chúa cũng muốn chúng ta như một hoa ly ở dưới thung lũng, không phải là cứ kiêu ngạo bốc mọi người phải vâng phục mình này nọ, giống như là mấy những cái giáo hội lớn kia. Nhưng mà mặt khác á, thì Chúa lại đánh giá chúng ta là chúng ta hội thánh của Ngài ở giữa đám con gái, những thậm chí những cái hội thánh nào cũng tự nhận là cô dâu của Chúa cả. Nhưng mà Chúa nói á, là những cái đó giống như là những cái gai rồi, bụi gai thôi. Và hội thánh Chúa là một hoa ly, tuy hoa ly tầm thường mà nó giữa cái đám gai. Cái điều muốn nói là vấn đề là không phải là con người đánh giá như thế nào, vấn đề là Chúa đánh giá mình như thế nào. Rồi bây giờ cái câu thứ ba là của hội thánh Chúa nói về Chúa, giống như một lời tỏ tình giữa hai bên qua lại thì Chúa mới đây cô gái mới nói lại về Chúa và người yêu của mình. Lương nhân có nghĩa chẳng qua là người yêu, người yêu của tôi ở giữa đám con trai như một cái cây táo ở giữa những cây rừng. Trong những cái cây rừng, cây dại trong rừng á, khi mà chúng ta đi ra vô rừng, chúng ta khát nước, thì những cái cây kia không có gì để ăn được cả. Tự nhiên á, anh em tự nhiên tưởng tượng đây, trên cái đám anh em khát nước hay là đói bụng mà không có gì ăn hết, tự nhiên Chúa giống như một cây táo ở giữa cái đó, anh em có thể ăn được. Không chỉ no mà nó còn có nước để chúng ta thấy việc tươi mới nữa. Anh em tưởng tượng được không? Nghe là những hình ảnh này rất là đối thoại, rất là tuyệt vời. Thì cái ở đây là hội thánh của Chúa đã trải nghiệm về Chúa như vậy rồi. Cái táo tượng trưng cho cái sự sống. Nó vừa có sự sống và bôi, không phải nhìn đâu. Mà khi mà chúng ta trong rừng chỉ có mình có cây táo là mình ăn mà thấy rất là được bồi bổ, được tươi mới tâm hồn. Rồi nghĩa có nghĩa là ở đây là hội thánh Chúa yêu Chúa hơn mọi cái thứ khác rồi. Những cái thứ mà hưởng thụ của thế gian á, nó giống như những cây dại trong rừng vậy, không có ăn gì được cả. Còn Chúa là một cái cây táo có ích ăn được, bồi bổ tâm hồn mình, có sự sống nữa. Rồi tôi vui lòng ngồi dưới bóng của người. Đây là được Chúa là tôi thích ở dưới bóng của Chúa. Còn anh em thì sao? Anh em có thích được ở dưới bóng của Chúa hay không? Hay là anh em thích ở những cái cây dạ khác ở trong rừng, tính ngồi dưới bóng đó. Rồi trái của người ngọt ngào ở trong miệng của tôi. Khi mà anh em ăn lời Chúa, Chúa muốn chúng ta, lời của Ngài cũng ngọt ngào trong miệng chúng ta như vậy.
Không hiểu
à, dùng những cái từ xưa con họng của tôi á, thì ở đây là cái cô gái này hội thánh này cái yêu Chúa đến mức như vậy rồi rất thích ngồi dưới bóng của Chúa để ăn trái của Chúa, trái cây sự sống của Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thích vui thích ở bên Ngài như vậy không? Và lời của Chúa có phải là những cái trái táo ngọt ngào cho chúng ta, cho tâm hồn chúng ta hay không? Anh hiểu không? Đối đáp qua lại giữa Chúa và Thánh của Chúa vậy. Thì đây là một cảm nhận rất là cao rồi. Đoàn người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất trên tôi, ấy là ái tình. Đây là vì cái cô gái này nếm được, Hội Thánh của Chúa nếm được trái của Chúa ngọt ngào rồi. Nếm được cả tình yêu của Chúa. Hãy lấy bánh nho mà hãy lấy bánh nho mà nâng đỡ lòng tôi. Thực ra mình dùng gì cái kiểu cũ hơi xa lạ, thực ra là hãy lấy bánh nho mà nâng đỡ lòng em. Câu tỏ tình giữa hai người anh với em qua lại với nhau, thì khi mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta hãy nói Chúa hãy nâng đỡ chúng ta bằng bánh nho của Ngài, có sức sống của Chúa trong đó, chứ là gốc nho mà. Và lấy trái táo mà bổ sức cho tôi lại, vì tôi có bệnh bởi ái tình. Ở đây là Hội Thánh của Chúa là say mê tình yêu của Chúa rồi, say tình luôn rồi. Có nhiều lúc là tình yêu, nếu mình trải nghiệm tình yêu của Chúa, mình thấy mình lúc vào đó mình không có đủ sức nữa, tại tình yêu của Chúa mạnh quá. Cái tê đạt tới mức này Hội Thánh là say mê tình yêu của Chúa, bệnh vì tình rồi. Cái mình mới nói là hãy dùng cái trái táo để thêm sức nữa, nghĩa là có thể trải nghiệm thêm sức để trải nghiệm tình yêu của Chúa nhiều hơn nữa. Tại tình yêu của Chúa, mình mà trải nghiệm tình yêu của Chúa mà dành cho Hội Thánh của Chúa là đó, giữa giống như giữa cô dâu chú rể, mình thấy nó rất là nước chảy cuồn cuộn luôn, mà mình chịu không nổi luôn á. Nên mình mới kêu Chúa hãy bổ sức cho mình nữa, để mình có thể trải nghiệm cái tình yêu của Chúa nhiều hơn nữa. Nghe xin Chúa cho chúng ta đạt tới mức mình trải nghiệm như vậy, rất là tuyệt vời. Anh em chỗ nào thắc mắc đoạn này không? Chú muốn chúng ta cảm nhận về Ngài giống như cô ba vậy á, như một cái cây táo giữa rừng, mọi thứ hưởng thụ của đời này giống như cây dại trong rừng, chỉ có mình Ngài là mới có thể, nó không phải là lý thuyết mà thực sự như vậy, mỗi ngày mới có thể bổ sức cho chúng ta được, cho chúng ta được thèm khát Ngài như vậy. Em tưởng tượng em đi vào trong rừng không có gì ăn, vừa đói vừa khát không có gì hết, tự nhiên thấy một cây táo ở giữa như vậy rất là vui mừng, đúng không? Thì chú muốn chúng ta ở ngoài cảm nhận được là ông trên đời này giống như là cây dại vậy đó, không có gì, không giúp ích gì được cả. Trời, Chúa cũng muốn chúng ta bệnh bởi tình yêu của Ngài. Rồi anh em đọc trong đoạn đó từ câu 8 tới câu 12, Nhã ca 2, câu 8 tới câu 12.
Hãy trỗi dậy và đến, mùa đông đã qua, kết rồi, bông hoa nở ra trên đất, cũng đã đến nơi, nhưng cô nghe trong.
Ở đây là một cái Hội Thánh của Chúa mô tả về Chúa là trong câu 8 á, là người yêu của tôi giống như một cái con giống con hoàng dương vậy, giống con nai tơ, nghe từ xa đã nghe cái tiếng là nhảy qua các núi, qua các đồi, các gò đây là các đồi, nghĩa là Chúa chúng ta là Ngài chuyển động giống như con hoàng dương nai tơ, rất là linh động, chứ không có ở yên một chỗ, nhảy qua nhảy lại các núi các đồi. Cái công việc của Ngài giống như vậy á, nó không phải là một cái tổ chức chết, một tôn giáo chết, mà nó rất là linh động, nhảy vào các đồ các, mà Ngài muốn, Ngài tiến rất là lẹ, Ngài muốn rất là lẹ, nhảy xa như mấy con hoàng dương vậy á. Anh em đã thấy được mấy cái con nó nhảy trên núi chưa? Ở trong tivi mấy chương trình thấy động vật đó, là thấy nó nhảy được, thấy ngoài đời trong vườn thú bên Đức á, những cái dốc cao mà nó nhảy nó ra được.
Thì đây chúng ta phải cảm nhận Chúa cái mức cao hơn nữa là Ngài giống như vậy á, Ngài không phải là cái gì đó chết đứng yên một chỗ mà Ngài chuyển động liên tục. Chúng ta giống như là trong thời trong công vụ á, công vụ sách công vụ có thấy Chúa thực sự là nhảy vậy. Công việc của Ngài á, nhảy và nó không có gì giới hạn cả, quan sát núi các đồ Chúa làm rất là lẹ. Thì ở đây là cái người yêu của Chúa đội thánh á, nghe được tiếng Chúa nhảy từ xa tới, thấy Chúa chuyển động gần như vậy. Thì câu 10 anh em đọc câu 9 câu 10.
Người đứng sau tôi xem ngang qua chân qua chân sông, đương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng phải đại tình ta đổi dậy.
Amen. Ở đây có một cái vấn đề giữa cái cô gái này, cô dâu của Chúa và Chúa là dụng đây là một giống con nai tơ. Thì Chúa đứng sau cái tường ngó qua cửa sổ, ngó qua cái chân sông, có nghĩa là có một cái bức tường đang ngăn cách giữa cô gái này và Chúa. Giống con nai tơ nhìn qua cái cửa sổ, nhìn qua song sắt của cửa sổ, nhìn vào. Còn cô này thì ở bên trong. Đây là một cái chúng ta đang bị vấn đề này, nhất là các cơ đốc nhân chúng ta. Chúng ta thấy những cái trong quá khứ mỗi khi mà Chúa đang làm gì đó một cái cuộc phấn hưng thì người ta lại xây cái tường xung quanh đó để giữ Chúa lại. Nhưng phong trào của Luther cải cách giáo hội như vậy nó chưa có, chỉ lúc đó Chúa mới dùng Martin Luther để phục hồi lại thì Chúa đổi bức bởi đức tin thôi. Thì sau đó những người đó họ không chịu đi tiếp, họ lại xây cái tường xung quanh, họ muốn giữ Chúa trong một cái tổ chức tôn giáo, một cái hệ phái đó. Trong khi Chúa là một cái giống như con nai tơ của Hoàng Dương là cứ nhảy liên tục luôn. Thời gian sau đó trong lịch sử giáo hội ta biết đó là có những cái Chúa là phục hồi những cái lẽ thật khác, giống như là giáo hội Baptist là không có làm báp tem cho trẻ sơ sinh nữa mà làm báp tem cho những ai mà có thể tiếp nhận Chúa được, tin Chúa được. Thì người ta lại Chúa bày tỏ là một cái lẽ thật đó, người ta lại tiếp tục xây một cái tường bao quanh. Người ta nghĩ là Chúa chỉ làm tới đó rồi, người ta định nhốt Chúa ở trong bốn bức tường. Tụi em hiểu được không? Thì theo thời gian Chúa lại nghĩa là mỗi lần Chúa bày tỏ gì đó thì người ta lại xây tường, xây một cái hệ phái, một cái hệ phái giống như là một cái bốn bức tường bao quanh Chúa vậy đó. Rồi giám lý hay là những phái trưởng lão, nghĩa là những cơ đốc nhân chúng ta cứ tưởng Chúa là chỉ làm tới đó rồi Chúa dừng lại, rồi cứ xây tường xung quanh như vậy, không có chịu đi tiếp với Chúa. Nên bây giờ Chúa muốn làm nữa mà chúng ta cứ xây tường rồi chúng ta nghĩ là Chúa sẽ ở trong cái nhà đó với chúng ta. Mỗi cái hệ phái là một cái giống như một cái nhà thôi, nhưng mà Chúa đâu có chịu ở trong nhà đâu, Chúa luôn chuyển động liên tục. Nên Chúa mỗi lần như vậy Chúa phải nhìn từ bên ngoài qua cái cửa sổ. Kim với Trang hiểu được không? Nên Chúa muốn chúng ta đừng có như vậy, đừng có xây tường bao quanh xung quanh mình mà cứ tự do nhảy tiếp với Chúa, chuyển động chung với Chúa. Em hiểu phải không? À, cứ liên tục như vậy để đi Thánh Linh dẫn dắt tiếp, không có dừng lại. Nên bây giờ Chúa muốn chúng ta đừng có như vậy, đừng có giới hạn Chúa bởi những cái suy nghĩ quan niệm của mình, đừng có xây dựng theo những cái tư tưởng riêng của mình rồi giới hạn Chúa, mà hãy liên tục hãy mở lòng với Chúa và tiến lên với Chúa cho đến cùng luôn. Khi nào mà Chúa trở lại lúc đó là dịch, đó là trên núi Sion này. Bây giờ hãy tiếp tục cởi lên Hoàng Dương là cứ nhảy đâu nhảy tới đó thôi, chứ đừng có dừng lại, cũng đừng có nhìn xây tường nhìn qua cửa sổ ngăn cách với Chúa. Cái trong câu 10 á, cái Chúa nói chuyện với hội thánh của Chúa là hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta, hãy trỗi dậy và đến. Cái Chúa nói là qua đây Chúa buồn, Chúa nói hội thánh của Chúa là đừng có xây tường, đừng có nhìn qua con cửa nữa, mà ra khỏi cửa và đi với Chúa, đừng có giới hạn nữa. Hãy trỗi dậy và hãy cùng đi với Chúa. Rồi kìa mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, bông hoa nở trên đất, màu hát sướng đến nơi và tiếng chim cu ngay trong xứ. Nghĩa là tới mùa đông đã qua, sự chết đã qua, tới sự phục sinh, mùa xuân đến rồi, thì mình hãy tiếp tục. Tiếc rằng lúc này là cái cô dâu của Chúa chưa sẵn sàng để nhảy tiếp. Nhưng bây giờ chúng ta sắp đến rồi. Điều mà em muốn nói với anh em là Chúa muốn chúng ta hãy liên tục tiến lên với Chúa. Hãy bỏ những cái quan niệm mình, đừng có dừng lại nữa. Tại vì ánh sáng Chúa bày tỏ chúng ta ngày càng nhiều. Chúa muốn bày tỏ liên tục. Chúa không muốn chúng ta giờ dựng lên một cái bức tường. Chỉ tưởng tượng là như vậy. Chúng ta hãy bỏ những cái tôi của mình, bỏ những quan niệm. Có thể dùng sự sống phục sinh để nhảy tiếp với Chúa. Cho tính cùng luôn. Trong công, anh em đọc câu 16, 17.
Đương nhân tôi thuộc về tôi thuộc về trang bài mình, đám bông hệ, ông đố ra, đang đi, ở lưng tôi, về.
Đây câu trả lời trong câu câu 10 á, Chúa nói hãy trỗi dậy và đi đến với Chúa. Thì trong câu 16 á, là cái cô dâu của Chúa đáp lại với Chúa là đáp lại một cách trớt vớt. Tuy nhiên tôi thuộc về người trang bày mình với đám hoa ly á, chỉ nói vậy thôi nhưng mà một cách khách quan mà không có chịu đi đến với. Cần đông ló ra bóng tối tan đi, hãy đương nhiên tôi hãy trở về. Lúc đó Chúa đi rồi, lúc mà Chúa, tại vì trước khi mà Chúa kêu gọi mình hãy nhảy tiếp với Chúa, mình không sẵn sàng thì Chúa bỏ đi, Chúa nhảy tiếp nữa. Đó là những cái thực trạng của trong Cơ Đốc giáo, trong lịch sử giáo hội trước bây giờ. Thì Chúa muốn chúng ta hãy tiếp tục đi với Chúa, đừng có để trả lời như vậy nữa mà hãy sẵn sàng khi Chúa gọi là phải đi tiếp. Để anh em đọc chương 3 từ câu 1 tới câu 4.
Tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu, tìm kiếm người mà không gặp. Tôi nói, ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, trải qua các đường phố, các ngã ba, đặng tìm người mà lòng tôi yêu dấu. Tôi tìm kiếm người nhưng không gặp, những kẻ canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi. Tôi hỏi rằng, các ngươi hai người mà lòng ta yêu mến chăng? Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa, thì gặp người mà lòng tôi yêu mến, bèn nắm lấy người, không cứng buông ra, cho đến khi đưa người về cha mẹ tôi, vào phòng mà người đã thay dựng tôi.
Chú muốn chúng ta thái độ như vậy á, ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm kiếm người mà tôi yêu dấu, tôi tìm kiếm người mà không gặp. Chú muốn chúng ta lúc nào cũng tìm kiếm cái sự của Ngài. Ở tới cái mức chương 3 này á, thì hoàn cảnh của Chúa vượt qua cô gái này là trải nghiệm Chúa nhiều rồi. Nhưng mà lúc ở đó rất là gần, cái cô gái này rất là gần gũi Chúa, hoàn cảnh của Chúa rất gần gũi rồi. Nhưng mà lúc ở đó thức dậy trên giường không thấy Chúa đâu cả, thì đi tìm kiếm. Rồi chúng ta thỉnh thoảng chúng ta thấy Chúa xa lạ với mình, đúng không? Tự thấy Chúa xa lạ thì ra Chúa chúng mình muốn ta đi tìm người mà chúng ta yêu dấu. Thì chúng ta cũng vậy, cần nhất là cái sự hiện diện của Chúa. Thì cái tưởng tượng của cô gái này mở mặt ra giữa đêm không thấy Chúa đâu cả, em mới đi, chứ không mà cô này không dừng lại ở đó mà cô nói là ta sẽ trỗi dậy bây giờ dạo qua các thành. Nếu mà không thấy được cảm nhận sự hiện diện của Chúa thì chúng ta hãy đi kiếm Chúa, hãy đi tìm Chúa, cho tìm cho đến gặp luôn. Với đầu đi qua quanh thành, rồi đi xa hơn nữa các đường phố, ngã ba. Nên là đi cái ngã ba như là cũng cái nơi nhóm vậy. Ví dụ mình đi tìm Chúa xung quanh mình, đến Chúa mình cầu nguyện không gặp được Chúa, thì mình đi kiếm Chúa ở chỗ nhóm, gặp anh em khác. Nhưng mà không người tới đó cũng không gặp được thì mới đi xa hơn nữa. Nghĩa là mình phải lòng khao khát Chúa nhiều hơn nữa. Điều đặc biệt ở đây là mình phải đi kiếm người mà lòng mình yêu dấu, chứ không có dừng lại, tìm cho gặp được cho bằng được mới thôi. Rồi câu 3 là gặp những kẻ canh tuần vòng quanh thành. Có thể là đi gặp những cái người mà gác canh, những lính gác của thành. Có thể là những người anh em mà có nhiều kinh nghiệm với Chúa. Đó. Những người mà được Chúa trông coi làm gương cho bầy đàn. Thì tới đó hỏi người anh em đó. Bà đi đâu á, thì cô này cũng hỏi á, là các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng? Thế là chúng muốn ta thực sự khao khát Ngài, một mình Ngài thôi, chứ không phải là những cái thứ xung quanh đó. Thì những người này á, là những người canh tuần á, họ chỉ. Thì cô này có đi tiếp để tìm đi xa hơn chút xíu nữa, gặp được rồi thì không có buông ra, mang về nhà mẹ tôi, người vào phòng đã thay dựng tôi, nghĩa là vào dẫn tới hội thánh của Chúa Jerusalem. Người đã thay dựng ở đây là nói tới Jerusalem thuộc trời, là người sinh ra, giống như là sinh ra cho chúng ta vậy, tại tất cả chúng ta được sinh ra trong Jerusalem. Thì mang khi mà chúng ta gặp được Chúa, đi tìm Chúa, trải nghiệm Chúa như vậy rồi, thì chúng ta mang cái hội thánh của Chúa để chúng ta cho anh em khác cũng trải nghiệm luôn. Thì Chúa muốn chúng ta thực sự khao khát Chúa như vậy. Anh em hãy đi kiếm Chúa cho đến khi mà gặp được Ngài, để trải nghiệm Ngài. Em nhớ là phải đi tìm kiếm cho người, gặp cho bằng Chúa được người mà lòng chúng ta yêu dấu, và trải nghiệm được Chúa như là cái hoa cây táo ở giữa những cây rừng, cây dại trong rừng.